Vượt ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tranh bão. Chúng ta cũng thường thấy người trong cùng một nhà cãi lộn, đúng là chẳng phải quan gia thì chẳng gặp nhau. Tại sao người trong một nhà thường chẳng hòa hợp? Đây là quả báo đời trước nói lời thô ác. Nếu trong đời này vẫn không sửa đổi thì còn phiền phức hơn nữa. Nhà người ấy làm sao hòa hợp được? Ngạn ngữ thường nói, nhà hòa hợp thì vạn sự hưng vượng. Nhà chẳng hòa thì chắc chắn sẽ suy bại. Nhược ngộ quỷ bán giả, thuyết vô thiệt sang khẩu báo. Khẩu nghiệp có bốn loại. Đặc biệt nêu lên nói lời thô ác. Phía sau quỷ bán bao gồm nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói thêu dệt. Trong ấy, quỷ bán, đặc biệt là quỷ bán Phật pháp. Nhưng chư vị nên biết, hiện nay hơn phân nửa xã hội cho rằng Phật giáo là tôn giáo, tôn giáo là mê tín. Trong hết thảy tôn giáo thì Phật giáo là mê tín nhất, thuộc về hạng thấp nhất. Tại sao vậy? Tôn giáo hạng cao chỉ có một vị thần, duy nhất chỉ có một chân thần. Họ cho rằng Phật giáo là đa thần giáo, đạo nhiều thần, cái gì cũng là, nên cho rằng là tôn giáo hạng thấp, chẳng ai coi trọng. Do đó làm cho quảng đại quần chúng trong xã hội quỷ bán. Họ tạo nghiệp này dễ sợ lắm. Họ quỷ bán như vậy, chúng ta có thể trách họ chăng? Chẳng thể. Phải trách chúng ta. Chúng ta chẳng giải thích rõ ràng, chẳng giải thích minh bạch, làm cho họ hiểu lầm. Thế nên khi chúng ta gặp người quỷ bán Phật pháp thì phải quay lại trách chính mình, chẳng thể trách họ. Họ chẳng tìm hiểu rõ, chẳng hiểu chân tướng sự thật. Chúng ta có trách nhiệm. Nhưng sự quỷ bán của họ chắc chắn sẽ có quả báo. Chúng ta phải giúp họ sám hối. Nhận thức Phật giáo, nhận thức Đại Thừa. Như trong lịch sử có ghi, Thiên Thân Bồ Tát lúc bắt đầu học Tiểu Thừa, quỷ bán Đại Thừa. Sau này anh của Ngài là Vô Trước Bồ Tát giảng giải cho Ngài hiểu rõ. Ngài bèn sám hối, phát nguyện cắt lưỡi của mình. Anh Ngài nói, không cần. Trước kia em dùng lưỡi này quỷ bán Đại Thừa, bây giờ hãy dùng lưỡi này để tán thán Đại Thừa, như vậy có phải tốt hơn không? Cho nên kể từ đó Ngài bèn tán thán Đại Thừa, tuyên dương Đại Thừa. Đây là pháp môn sám hối. Sửa đổi thành mới nên Ngài được độ. Chúng ta phải cứu độ những chúng sanh tạo khẩu nghiệp này. Chẳng có chi khác ngoài việc dốc hết tâm lực để tuyên dương Đại Thừa, giúp cho họ nhận thức rõ ràng bộ mặt chân chánh của Phật pháp, làm cho họ quay trở lại. Không những không quỷ bán mà còn tán thán. Tôi giảng kinh thuyết pháp trên giảng đài này hết 40 năm. Năm 33 tuổi tôi bắt đầu giảng kinh. Năm nay đã 72 tuổi, nếu tính hư tuế thì đã 40 năm rồi. Vẫn còn rất nhiều người quỷ bán. Tôi đều tiếp nhận hết. Tại sao? Vì đã tạo khẩu nghiệp quá sâu đậm. Lúc chưa học Phật đã quỷ bán Phật pháp. Tôi đã nói Phật pháp là mê tín. Lúc đó tôi chỉ tin Cơ Đốc giáo, tin Hồi giáo. Tôi đã trải qua 2 năm trong Cơ Đốc giáo, 1 năm trong Hồi giáo. Ấn tượng của tôi đối với cả hai đạo ấy rất tốt. Cả hai đều có thể nói ra một số đạo lý. Trong Phật Pháp thì tôi chẳng có cơ hội tiếp xúc với Pháp Sư, chẳng có người giảng cho tôi nói rõ đạo lý của Phật Pháp, nên tôi chẳng biết. Tôi cũng cho rằng Phật Pháp là mê tín, phải phá trừ mê tín. Tôi tạo ra nghiệp rất nặng, làm thân Phật ra máu, là tội nghiệp đọa địa ngục vô gián. Lúc nhỏ tuổi vô tri, thời kháng chiến chống Nhật, trường học rất ít. Trường học lúc ấy ở đâu? Ở trong chùa miếu. Chính phủ để tâu chùa miếu để làm trường học, đem chánh điện làm lễ đường. Điện nhỏ kế bên thì là phòng học. Họ đem tượng Phật từ Bồ Tát gom lại, bỏ trong một gian phòng, bên ngoài dán giấy phong kín lại. Như vậy kể cũng còn tốt. Con nước chúng tôi nghe nói trong ấy có rất nhiều Phật Bồ Tát, có thể lấy để chơi đùa. Bèn đục lỗ trên cửa sổ chui vào, lấy tượng Phật làm đồ chơi. Chơi đã xong rồi dứt bỏ, phá hoại hết. Do hiếu kỳ nên chẻ tượng Phật bằng gỗ ra coi trong ấy có gì hay không, trong bộ tượng Phật có sợi tơ gì hay không. Chơi rất nhiều trò, còn chơi bùa chú nữa. Chúng tôi tạo những tội nghiệp này. Lúc đó còn nhỏ chẳng biết, thầy giáo cũng chẳng dạy. Nói thật ra, nếu nói thì chúng tôi chưa chắc sẽ nghe theo. Cứ tiếp tục tạo tội nghiệp quỷ bán Phật Pháp. Sau này học Phật rồi mới biết, đây là tạo tội nghiệp đọa địa ngục vô gián. Ngày nay tôi giảng kinh thuyết Pháp được 40 năm, vẫn còn bị người ta quỷ bán sỉ nhục. Như vậy là đáng lắm, là tội nặng, nhưng chỉ bị quả báo nhẹ mà thôi. Sau khi tiếp xúc Phật Pháp mới biết, mới hiểu được đạo lý này, nên nỗ lực đoạn ác tu thiện. Lúc tôi chưa học Phật, nhiều người coi bói đều nói tôi chẳng sống hơn 45 tuổi. Tự mình tôi cũng tin, chẳng nghi ngờ gì cả. Tại sao? Đã tạo những nghiệp lúc trước làm sao có thể sống lâu được. Thế nên năm 45 tuổi tôi mắc bệnh, cũng chẳng đi khám bác sĩ, cũng chẳng uống thuốc, giống như ông Lý Bộc Nguyên vậy. Thọ mạng đã đến, bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, chẳng thể trị mệnh, chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm được một tháng thì hết bệnh, khỏe trở lại. Chúng tôi hồi tâm chuyển ý, đem một chút trí huệ, khả năng, thân thể này hoàn toàn hiến dâng cho Phật Bồ Tát, làm việc cho Phật Bồ Tát, chẳng vì mình nữa. Nhà Phật thường nói nương theo nguyện trở lại. Chúng tôi chuyển biến nghiệp lực thành nguyện lực, chẳng cần đợi đến lúc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi quay trở lại, chẳng cần nữa. Hiện nay thay đổi nghiệp lực thành nguyện lực thì xong ngay, thì sẽ thừa nguyện tái lai. Tôi thay đổi được hiệu quả rất tốt. Lý Bộc Nguyên thay đổi cũng rất có hiệu quả, đều là biểu diễn cho các bạn xem. Hai người chúng tôi làm được thì các bạn đều có thể làm được, chỉ coi các bạn chịu hay không chịu mà thôi. Vừa thay đổi thì ý niệm liền thay đổi, khởi tâm động niệm đều vì Phật Pháp, vì chúng sanh, tuyệt chẳng có một tâm niệm vì mình. Nhưng tự mình chân chánh phát tâm hoằng pháp lợi sanh, nhất định phải nhập cảnh giới. Chẳng nhập cảnh giới chỉ là nói đồ ăn đếm của báo, hoàn toàn là đồ của người khác, chẳng liên quan gì đến mình cả. Muốn nhập cảnh giới thì phải triệt để buông xuống. Buông xuống thì tự nhiên sẽ nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Hiểu rõ rồi. Tánh tướng lý sự, nhân duyên quả báo đều rõ ràng minh bạch, đó gọi là nhìn thấu, là sự việc như thế. Xem tiếp đoạn kinh phía sau. Dược ngộ sân khỏe giả, thuyết xú lậu lung tàn báo. Quả báo của sân khỏe là ở địa ngục. Những hiện tượng trong địa ngục Chúng ta xem địa ngục biến tướng đồ nói trong Phật Pháp. Sau đó coi những tôn giáo khác cũng có nói về địa ngục biến tướng đồ. Tuy các tôn giáo khác chẳng nói về lục đạo, ít nhất họ cũng nói về tam đạo. Họ nói về thiên đường, cõi người và địa ngục. Tranh vẽ hình tượng trong địa ngục chẳng có thứ nào đẹp đẽ. Hình trạng đều vô cùng kinh khủng. Xú lậu lung tàn. Đây là việc chúng ta phải nên cảnh giác. Một tâm niệm sân giận khởi lên, trăm vạn cánh cửa chướng ngại mở ra. Xấu xí tàn tật là hoa báo, địa ngục là quả báo. Chẳng thể không biết, nếu tướng mạo chúng ta là xấu xí tàn tật thì biết tâm sân giận nặng, tâm đố kỵ nặng. Nếu chúng ta có thể sửa đổi trở lại, phát tâm từ bi, có thể thương xót hết thảy chúng sanh, yêu mến bảo vệ hết thảy chúng sanh, lo lắng cho hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, thì tướng mạo sẽ thay đổi. Thế nên bạn tu hành có công phu hay chăng, chẳng xem gì khác, chỉ xem tướng mạo của bạn. Coi tướng mạo thể chất của bạn 3 năm trước và 3 năm sau. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm địa của bạn thanh tịnh thì sẽ có tướng thanh tịnh. Tâm địa từ bi thì sẽ có tướng từ bi. Tâm địa trí huệ thì sẽ có tướng trí huệ. Tâm địa ác độc thì sẽ có tướng ác độc. Làm sao có thể gạt người được? Giả vờ cũng chẳng thể giả vờ được. Người đời ưa thích đẹp, phải đi sửa sắc đẹp, càng sửa thì càng xấu. Tôi đã thấy rất nhiều người sửa sắc đẹp, chưa sửa thì còn được, sau khi sửa rồi thì tướng mạo biến thành kỳ lạ, chẳng dễ nhìn tí nào. Tướng đó là gì? Là tướng giả, tâm chẳng chuyển. Thế nên phải biết tướng làm sao tạo nên, tạo đẹp được cách mấy. Nếu tâm chẳng tốt thì tướng đẹp cũng biến thành tướng xấu xí. Hiểu được đạo lý này thì hà tất phải đi sửa sắc đẹp để tốn tiền lãng nhách, phải sửa đổi tâm. Tâm đổi rồi thì tướng sẽ đổi theo. Trong kinh nói đến thân kim sắc. Ngày nay chúng ta đúc tượng đều thép vàng. Bạn nghĩ con có đẹp không? Nếu một người gương mặt có màu vàng khè như thép vàng, người ấy sẽ là người quái gở. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai thích người ấy. Vàng là để tiêu biểu pháp. Trong hết thảy vật chất, tại sao vàng được người ta cho rằng quý báu như vậy? Vì vàng chẳng đổi màu sắc. Bởi vậy nên vàng tượng trưng cho sự bất biến. Chẳng biến đổi thì là thiệt, biến đổi là giả. Chân tâm lìa niệm, đó gọi là vàng, màu vàng kim sắc. Sự tiêu biểu pháp trong kinh Hoa Nghiêm chư vị đều đã xem qua. Nói thế giới kim sắc sẽ chẳng biến đổi, dòng tâm sẽ biến đổi là giả. Thế nên vàng tượng trưng cho chẳng biến đổi. Chẳng biến đổi là chân tâm. Chẳng biến là nhất tâm, nhị tâm thì biến rồi. Chúng ta nhất định phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp. Không thể kẹt cứng trong văn tự. Khi bạn muốn khuyên một người học Phật, họ nói tôi chẳng muốn học Phật, học Phật rồi trên thân mình vàng khè rất khó coi. Nhất định phải hiểu rõ nghĩa thú nói trong kinh. Thật sự thì kinh Phật rất khó hiểu, có ở chỗ ý ở ngoài ngôn từ. Thế nên bạn phải biết cách nghe. Kinh văn cũng vậy, ý ở ngoài văn tự chứ chẳng ở trong văn tự. Văn tự là để dẫn đường. Trong thiền tông gọi là chỉ mặt trăng, rất có đạo lý. Đó là chỉ. Bạn phải thuận theo hướng chỉ này thì mới nhìn thấy chân tướng. Thế nên ý chẳng ở trong văn tự, chẳng ở trong ngôn từ, ý chẳng lìa văn từ, cũng chẳng lìa ngôn thuyết. Được vậy thì bạn mới thể hội đến ý nghĩa chân thật. Chân thật nghĩa là tự tánh, tự tánh vốn có đủ trí huệ, tự tánh vốn có đủ đức năng. Đây là chân thật nghĩa mà Như Lai đã nói. Thế nên chân thật nghĩa cũng chẳng phải chân thật nghĩa của Đức Phật Thích Ca. Phải nói là Như Lai chân thật nghĩa, Như Lai là tự tánh, là tên gọi của tánh đức, một trong 10 hiệu của Phật, chẳng phải là một người.